trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 18 do lão pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần biệt tự Tam Cương. Chúng ta vẫn phải trước tiên đem phần kinh văn niệm một lần. Nhĩ thời Phật Cáo Trưởng Lão Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-di-đà, kim hiện tại thiết pháp. Ở trong câu kinh văn này, quan trọng nhất là hai chữ hữu thế giới và hữu Phật kim hiện tại. Là hữu kim hiện tại là khuyên tín. Thế giới Cực Lạc là khuyên nguyện. A-di-đà là khuyên trì danh diệu hạnh. Đây là chúng ta đặc biệt nhấn mạnh ba việc này. Ba câu kinh văn này là ba việc vô cùng trọng yếu. Đại sư Ngẫu Ích ở trong phần yếu giải vừa mở đầu thì nói với chúng ta, tịnh độ pháp môn tam căn phổ nhiếp tuyệt đại viên dung bất khả tư nghị. Mấy câu này vô cùng quan trọng. Quyển sách của phần yếu giải này phân lượng không nhiều. Đại sư Ngẫu Ích ở phía sau của phần yếu giải có phụ thêm một bài. Phần văn tự không nhiều, là Ngài tự thuật viết về duyên khởi của phần yếu giải. Phần yếu giải này chính Ngài thì viết xong. Đời cận đại, Ấn Quang Đại Sư giới thiệu cho chúng ta là nói kinh Di Đà yếu giải, dù cho là A Di Đà Phật tái lai mà làm chú giải cho kinh Di Đà cũng không thể vượt hơn sự tán thán này, là chỗ tán thán đến cùng cực. Chúng ta biết Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Đại Thế Chí Bồ Tát đối với phần chú giải này mà tán thán như vậy, vậy thì người này làm chú giải là ai? Chúng ta thử nghĩ, nếu chẳng phải là A Di Đà Phật thì khẳng định là Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng thân phận của Đại sư Ngẫu Ích chẳng có bộc lộ. Không biết Ngài là vị nào tái lai. Một lời này của Đại sư Ấn Quang, ở trong lời có lời. chúng ta phải tỉ mỉ đi thể hội, sau đó anh mới hiểu được phần yếu giải này có giá trị biết bao là cao quý, có phân lượng biết bao là quan trọng. Chúng ta hy hữu khó gặp mà gặp được phần chú giải hay như vậy. Đây cũng là chúng ta có phước, thiện căn phước đức, chúng ta có thể gặp được phần chú giải này là phước đức. Đây là cái duyên phần tốt. Vào những năm đầu tôi ở tại Tân Gia Ba giảng kinh, có một ngày tôi đi thăm viếng Pháp Sư Diễn Bồi. Ngài mời tôi dùng cơm trưa. Chúng tôi ở ngay tại bàn ăn đàm luận đến vấn đề này. Pháp Sư Diễn Bồi bèn hỏi tôi, lời tán thán này của Pháp Sư Ấn Quang có phải là quá đáng hay không? Tôi liền trả lời với Ngài rằng, một tí cũng không quá đáng. Lời tán thán của Ngài thật là vừa đúng chỗ hay. Chúng ta biết được Đại sư Ngẫu Ích, Ngài là đệ tử tư thục của Đại sư Liên Trì. Tại trong Phật môn chúng ta, đây là rất hiếm có. Thì giống như Mạnh Phu Tử tư thục của Khổng Tử vậy. Đây là hai vị nhân vật đại biểu cho thế gian và xuất thế gian. Mạnh Tử muốn tìm cầu một vị thầy tốt, tìm không ra, muốn theo Khổng Tử học. Khổng Tử đã qua đời rồi, nhưng tác phẩm của Khổng Tử vẫn còn, Ngài đã tìm được. Y theo soạn thuật của Khổng Tử, Ngài y giáo phụng hành, có chỗ nào không hiểu, có chỗ nào nghi hoặc thì hướng về thỉnh giáo với học trò của Khổng Lão Phu Tử. Ngài đã học thành công, và lại học được rất giống, vượt hơn lúc ấy 72 vị hiền nhân của Khổng Lão Phu Tử. Ngài đã vượt hơn họ, cho nên trong lịch đại Trung Quốc tôn sùng Ngài là Á Thánh, Khổng Lão Phu Tử là Chí Thánh, Mạnh Phu Tử là Á Thánh, chỉ kém dưới thánh nhân của Khổng Lão Phu Tử. Ngài là đệ tử tư thục đã thành công. Đại sư Ngẫu Ích là tư thục của Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì cũng không còn tại thế, nhưng tác phẩm của Đại sư Liên Trì vẫn còn. Cho nên pháp môn tịnh độ là Ngài học theo sớ sao của Đại sư Liên Trì và học theo viên trung sao của Đại sư U Khê. Hai vị này đều là bậc trưởng bối của Ngài. Rất được lợi ích. Ngài làm phần yếu giải. Tại vì sao? Vì phần yếu giải, Ngài có kiến địa của Ngài và có kiến giải của Ngài cùng với phía trước của hai vị tiền bối đại sư khác nhau. Ở trong đích thật là có rất nhiều cách nói quan trọng. Mà bậc tiền bối chưa có nói qua. Tuyệt đại viên dung là tuyệt đối viên dung, là bất khả tư nghị. Viên thu viên siêu nhất thiết pháp môn, là nói như vậy. Ở trong bên cạnh phần yếu giải, tiểu chú có nêu rõ ra, trong quá khứ chưa có ai nói qua. Đây là do Đại sư Ngẫu Ích phát minh, là kiến giải độc đáo của Đại sư Ngẫu Ích, khiến cho người đời sau đối với kinh này nảy sinh ra lòng kiên định. Chúng tôi trong nhiều năm học tập Hoa Nghiêm, và giảng giải Hoa Nghiêm đối với sớ sao và yếu giải, đã khế nhập càng thâm sâu. Tại vì sao? Tuy rằng kinh văn không dài, nhưng nghĩa thú cùng với Hoa Nghiêm là quán thông, là cùng chung một mạch. Cho nên đến vào năm Hàm Phong của cuối triều nhà Thanh, cư sĩ Ngụy Mặc Thâm đem phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, tức là một phẩm sau cùng này, Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc. Phẩm này là thêm phía sau của Tịnh Độ Tam Kinh, thì gọi là Tịnh Độ Tứ Kinh. Nếu quý vị nhìn thấy có Tịnh Độ Tứ Kinh là trong mộc khách của bản gốc, thì anh biết được Tịnh Độ Tứ Kinh là do cư sĩ Ngụy Mặc Thâm biên soạn vào. Thì Tịnh Độ đã có tứ kinh nhất luận. Đến đầu năm Dân Quốc, Đại sư Ấn Quang đem Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương trong kinh Lăng Nghiêm rút ra chương này thêm vào phía sau của Tịnh Độ Tứ Kinh, thì thành ra Tịnh Độ Ngũ Kinh. Chúng ta, các bạn đồng học học Tịnh Độ, đối với lai lịch của kinh điển Tịnh Tông phải rõ ràng. Nguyên vốn là chỉ có Tam Kinh Nhất Luận. Nhất Luận là vãng sanh luận của Thiên Thân Bồ Tát, là Bồ Tát tự mình tu hành, tức là báo cáo tâm đắc của Ngài. Ở trong phần bài báo cáo này của Ngài dạy cho chúng ta Tam Kinh Ngài thực hiện như thế nào. Ngài thực hiện tại trong cuộc sống hàng ngày, thực hiện tại trong công khóa, rất đáng được cho chúng ta để làm tham khảo. Cho nên mấy câu này của Đại sư Ngẫu Ích chúng ta phải coi trọng. Tuyệt đại viên dung bất khả tư nghị, điều là nói về A Di Đà Phật. Chúng ta hiểu được ý nghĩa này, điều là từ trong phần yếu giải trích lục mà ra. Một câu A Di Đà Phật đầy đủ tam học. Tam học là giới định huệ, là tam huệ. Tam huệ là văn tư tu. Đầy đủ tam học, tam huệ, tất cả pháp môn. Cổ vân là cổ nhân nói, bá vạn môn trung niệm Phật đệ nhất là trong tám vạn pháp môn niệm Phật là đệ nhất. Sự đầy đủ của Ngài hiện nay chúng ta ở trong kinh Vô Lượng Thọ thì thấy được rất rõ ràng, rất là minh bạch. Hơn nữa là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư rất tuyệt diệu, thật sự là không thể nghĩ bàn. Bản hội tập này của Ngài là năm thứ bản dịch nguyên gốc hội tập mà thành. Trong mấy năm này có người đề ra phản đối bản hội tập này. Những người phản đối, chúng tôi tặng cho họ bốn chữ mặc danh kỳ diệu là không biết gì cả, nên họ mới phản đối. Nếu họ hiểu rõ bản hội tập vi diệu này thì họ vỗ tay tán thành, bởi vì họ chẳng có nghiên cứu, chẳng có học tập. Người ta nói cũng nói theo là sai rồi. Tại Đài Loan có một vị cư sĩ rất là hiếm có. Ông ta đem bản hội tập này và năm thứ bản dịch nguyên gốc đính chính đối chiếu rất là tường tận, biên soạn thành một cuốn sách. Có người tặng cho tôi xem rồi rất hoan hỷ. Tôi xin đặt ông ta 1.000 cuốn. Hiện nay sách cũng đã chuyển đến. 1.000 cuốn sách này chẳng phải là tôi muốn xem, là tôi chuyên chỉ tặng cho những người có hoài nghi đối với bản hội tập này. Họ đối với điều này có hoài nghi, viết thư đến cho tôi bèn tặng cho anh 1 cuốn. Anh hãy tỉ mỉ mà đọc xem. Bản hội tập này ở trong phần tựa của cư sĩ Mai Quang Hy có nói, trong 9.000 năm đời mạt pháp, tu tịnh tông được độ, nhất định là bản hội tập này. Phật tại trong kinh có dự ngôn, tương lai Phật pháp đã diệt hết, bản hội tập này vẫn còn lưu thông 100 năm. Nó là diệt sau cùng, là Mai đại sĩ khẳng định nói, tương lai tất cả kinh điển diệt hết, còn lưu lại một cuốn kinh Vô Lượng Thọ này, khẳng định là bản hội tập này. Tôi tin tưởng một tí, tôi cũng không hoài nghi. Cái duyên của bản hội tập này vô cùng thù thắng. Kể cả xưa kia lão cư sĩ Triệu Phát Sơ cũng tán thán. Ở Đại lục Trung Quốc, phần chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ Triệu Phát Sơ đã xem qua. Phần giảng ký của tôi của bộ kinh này, lão cư sĩ Triệu Phát Sơ còn viết cái đề danh trên bộ giảng ký này, vô cùng hoan hỷ. Có một lần tôi gặp Ngài là lớp bồi huấn kỳ 2 ở Tân Gia Ba. Chúng tôi dạy học thì dùng bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ Trọng điểm là làm thêm khoa phán. Phần khoa phán tôi đề ra một cương yếu để cho các bạn đồng học mỗi ngày mà nghiên cứu thảo luận, sau này đã làm thành định bản. Bản này chúng tôi dùng bản trùng điệp mà in ra, hoàn toàn là dùng biểu giải họa ra rồi. Tôi đã tặng một bộ cho lão cư sĩ Triệu Phát Sơ. Lão cư sĩ Triệu Phát Sơ cầm trên tay và nói đây mới là bộ kinh Vô Lượng Thọ hoàn chỉnh, có phần khoa hội tường tận như vậy, có phần giảng giải tường tận, có phần giải thích đại kinh tuyệt luận tinh tế tường tận của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Ngài nhìn thấy vô cùng vui mừng. Phật Pháp thường nói, Phật không độ người vô duyên. Được cái duyên phần tốt như vậy, anh đã gặp được mà anh không tin, anh không thể tiếp nhận, đây là người vô duyên. Đó là lời của Thầy Lý. Nhất định là anh phải chịu trải qua luân hồi trường kiếp. Đến lúc anh đã tin rồi, anh đã tiếp nhận rồi, anh y theo phương pháp lý luận của bộ kinh này mà tu hành thì anh nhất định được vãng sanh. Phía dưới ở trong này tôi đã họa ra một phần biểu giải, quý vị có thể nhìn thấy A Di Đà Phật, duy tâm vi tông, duy Phật vi tông, tuyệt đại viên dung vi tông, siêu tình ly kiến vi tông. Đây mới là hiển thị bất khả tư nghị. Đây là gần nhất chúng tôi hơn một năm nay đề xướng. Quý vị thường thường học tập tam thời hệ niệm. Tam thời hệ niệm pháp sự, tức là phương pháp tu hành, là Thiền sư Trung Phong, đầu triều nhà Nguyên, do Ngài biên soạn. Anh xem, Ngài ở trong phần khai thị nói, duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Cùng với ở trong kinh Hoa Nghiêm chẳng có khác nhau. Nếu anh thật sự đã minh bạch tâm ta, tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tức là tâm ta. Cõi này tức tịnh độ tức cõi này. Vấn đề là ở tại mê và ngộ không đồng. Thiền sư Trung Phong đích thật là Ngài đã đại triệt đại ngộ, là Bồ Tát minh tâm kiến tánh, chẳng phải là người tầm thường, là bậc đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tánh tức là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, ngôi vị thấp nhất là sơ trụ trở lên. Cực lạc thế giới từ nơi nào đến? A Di Đà Phật từ nơi nào đến? Là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên đây là điều thứ nhất. Tông là nguồn gốc, từ nơi nào đến là nhất định phải biết. Cái tâm, tâm rất khó hiểu. Người thông thường nhìn thấy chữ tâm thì nghĩ đến nhục đoàn tâm, cái tâm tạng ở trong thân thể, là một khí quan ở trong thân thể chúng ta. Chẳng phải là nói cái tâm này chẳng có tác dụng gì. Loại thứ hai là tâm duyên lự. Thông thường hiện nay chúng ta nói là tư tưởng, là có thể tưởng tượng. Triết học gia phương Tây cũng là nói như vậy: ta tư cố ta tại, ta có thể suy nghĩ. Cái suy nghĩ này có lẽ là tâm của ta. So với cái nhục đoàn tâm thì cao hơn một tí, vẫn là không phải. Có thể suy nghĩ, có thể phân biệt, có thể biết được tà chánh thị phi thiện ác. Đây là thức, là duy thức sở hiện, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tại trong Phật pháp gọi là vọng tâm, đó chẳng phải là chân tâm, là vọng tâm. Còn có một cái chân tâm. Chân tâm là cái gì? Chân tâm là linh tri. Chúng ta cũng có thể nói chân tâm tức là ở trong Phật pháp nói trí huệ bát nhã, là ở trong tự tánh vốn có đầy đủ trí huệ bát nhã. Trí huệ bát nhã là cái thể của tự tánh. Đức năng tướng hảo là khởi dụng của tự tánh. Cái thể của tự tánh là trí huệ thuần thúy. Sau khi đã mê thì biến thành vô minh, thì biến thành phiền não. Trong Kinh Hoa Nghiêm chỗ nói là đã biến thành vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên khởi lên hiện tượng vọng tưởng phân biệt chấp trước là chân tâm của anh sau khi đã mê, gọi là vọng tâm, không gọi là chân tâm. Chân tâm là chẳng có mang theo vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là chân tâm. Chân tâm ở tại đâu? Chân tâm chẳng có rời khỏi mình chúng ta, cũng chẳng có rời khỏi tất cả pháp. Tôi đã báo cáo qua cùng với quý vị, tiến sĩ Giang Bản Thắng ở Nhật Bản đã làm thực nghiệm sự kết tinh của nước. Quý vị có các bạn đồng học từ trên mạng lưới trích lục ra đem cho tôi xem. Đại khái việc này là hơn 2 tháng về trước. Sau khi tôi xem xong thì lập tức nghĩ đến Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm có dạy mấy câu. Đức Phật nói: chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện. Chư pháp là tất cả pháp. Hư không, pháp giới, sát độ, chúng sanh. Cái chúng sanh này là tất cả hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh, gọi là chúng sanh. Ngày nay chúng ta nói động vật, thực vật, khoáng vật, bao gồm sở hữu tất cả hiện tượng tự nhiên. Điều là chúng sanh. Đây cũng đều là chư pháp. Chư pháp làm sao sanh khởi? Là duy tâm sở hiện. Tiếp theo lại nói nhất thiết nhân quả. Tất cả nhân quả này thì là nói đến thập pháp giới. Thế giới vi trần, cái lớn là nói thế giới. Thế giới là nói tinh hệ. Sát độ của Phật là tam thiên đại thiên thế giới, là nói về cái lớn. Khoa học hiện nay là đi trên hai cái cực đoan. Một là cái lớn vô hạn, tức thái không vật lý. Một là cái nhỏ vô hạn, tức lượng tử lực học. Đây là trong kinh Phật cũng có nói. Thế giới vi trần, thế giới là lớn nhất, vi trần là nhỏ nhất. Là nhân tâm thành thể. Những thứ này từ nơi nào đến? Là từ tâm biến hiện ra. Tâm tại nơi nào? Những thứ này chẳng có một thứ nào là chẳng phải tâm, là tâm biến hiện ra. Thì như cổ Đại Đức giới thiệu Phật Pháp cho chúng ta, nói là tất cả Pháp do tâm biến hiện ra. Mọi người không hiểu, họ mới cử ra tỷ dụ. Thí như lấy vàng làm đồ vật, vật nào cũng là vàng. Điều này thì dễ hiểu. Đem cái tâm tỷ dụ là vàng, đem cái thế giới vi trần và tất cả chư Pháp tỷ dụ là vật. Những thứ này từ nơi nào đến? Là vàng biến hiện ra, là tâm biến hiện ra. Đặc tánh của tâm là gì? Đặc tánh là linh tri. Đây là ở trong lời khai thị của Đại sư Trung Phong nói là tâm linh tri. Linh tri cũng không dễ hiểu, vẫn là Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm dạy được rất hay. Trong kinh Lăng Nghiêm đã dạy bốn chữ là kiến văn giác tri. Đại sư Trung Phong nói chữ linh, ở trong chữ linh bao gồm cả năng kiến, năng thính, năng giác là linh. Chẳng có một thứ nào mà không linh. Chỗ có tất cả vạn vật cả thể đều là linh, gọi là linh tri. Cho nên tất cả vạn vật đã là do tâm biến hiện ra, thì đặc tánh của tâm là năng kiến, năng văn, năng giác, năng tri. Ông ta thực nghiệm từ trên sự kết tinh của nước đã phát hiện, nước đích thật là nó biết thấy, nó biết nghe, nó hiểu được ý của người ta. Đây là linh minh giác tri. Cho nên tôi thấy được cái tin tức này, tôi lập tức thì nghĩ đến trong kinh Lăng Nghiêm có dạy rằng, chẳng những là nước, chỗ có tất cả vạn vật anh đi thực nghiệm, đích thật là như vậy. Cái thực nghiệm đơn giản nhất là hoa cỏ cây cối. Do chúng ta vun trồng, bất luận là trong vườn nhà anh trồng loại cây gì, hoặc là bonsai trồng trong bồn. Mỗi ngày anh đi ngắm xem nó, quan tâm nó, nói với nó rằng: này hoa cỏ, ngươi sinh tươi tốt quá, sinh tươi đẹp quá. Mỗi ngày anh đơn giản nói mấy câu này cho nó, ngày ngày nói chuyện với nó. Sau một tuần thì anh xem nó càng sinh càng đẹp. Anh lại làm thêm một cái thực nghiệm là trồng một chỗ khác. Mỗi ngày anh rất chán ghét nó thì thấy nó rất xấu xí. Sau một tuần thì nó càng ngày càng xấu. Có thể làm thực nghiệm. Hiện nay tôi nghe nói có không ít trường học tiểu học sinh đang làm thực nghiệm đối với hoa cỏ cây cối, quả nhiên phát hiện đích thật là nó thường thường nghe được lời khen đẹp thì nó đặc biệt xinh tươi tốt đẹp. Nếu thường thường dùng lời ác mà chửi nó, làm nhục nó thì nó cúi đầu ủ rũ. Đây là nói rõ trong kinh Phật dạy là thật chẳng phải là giả. Nếu anh lại thực nghiệm thêm, cát đất cũng có cảm ứng, cũng có thể thấy, có thể nghe, có thể hay, có thể biết. Chẳng có một vật nào là chẳng phải như vậy. Là nhân tâm thành thể. Thể tức là chỗ nói trong triết học là bản thể. Bản thể của vũ trụ vạn hữu. Bản thể của vũ trụ vạn hữu là thấy, nghe, hay, biết. Đây tức là bát nhã trong tự tánh vốn có. Cho nên tất cả đức năng và tất cả tướng hảo, cả thể đều đầy đủ, chẳng có một pháp nào không đầy đủ thấy, nghe, hay, biết. Họ thực nghiệm sự kết tinh của nước đã làm 8-9 năm. Tổng kết cho biết là gì? Là đối với nó nảy sinh ra đồ án rất đẹp. Một cái là thương yêu, một cái là tạ ơn, là cảm tạ, cảm ơn. Điều này cho biết mỗi ngày anh đối với nó thì nó hiện ra sự kết tinh rất là tốt đẹp. Cho nên tiến sĩ Giang Bản Thắng nói, con người chúng ta, ông nói phần nước ở trong thân thể con người là có 70%. Nếu chúng ta có lòng thương yêu, có ý niệm cảm ơn đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, thường thường quan tâm thương mến, có lòng cảm tạ, có lòng cảm ơn, chỗ có tất cả vạn sự vạn vật và phần nước 70% ở trong thân thể nội tâm của mình đều hiện ra sự kết tinh rất là tốt đẹp, thì người này nhất định là khỏe mạnh sống lâu. Hoàn cảnh của bên ngoài nhất định là biến thành vô cùng tốt đẹp. Đây tức là chỗ nói của nhà phong thủy. Phong thủy là tùy theo ý niệm của người mà chuyển biến. Ở trong Phật Pháp nói là cảnh tùy tâm chuyển. Cái ý niệm của người, cái ý niệm thiện thì có thể thay đổi toàn cả thế giới. Nếu tương phản cái ý niệm ác thì có thể làm cho thế giới nguy hại rất lớn. Cho nên sự an nguy của thế giới và sự khổ lạc của thế giới. Cái căn nguyên là gì? Cái căn nguyên là ngay tại chỗ ý niệm của chúng sanh thế gian này. Ông ta có được cái kết luận này là từ trên khoa học chứng minh. Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm dạy được rất rõ ràng, rất minh bạch, là duy tâm vi tông. Đây là từ trên lý mà nói. Duy tâm vi tông là từ trên lý mà nói. Duy Phật vi tông là từ trên phương pháp tu học của chúng ta mà nói. Cái phương pháp này của chúng ta là chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là ý nghĩa gì? A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là trí, dịch là giác. Dịch ra toàn bộ tức là vô lượng trí huệ, vô lượng giác ngộ. Cái ý nghĩa này rất hay. Trí giác vô lượng tức là Phật tánh. Tại trên tất cả vạn vật mà nói tức là pháp tánh. Chúng ta niệm câu A Di Đà Phật này là niệm cái gì? Là niệm pháp tánh. Vạn sự vạn vật không có một pháp nào là chẳng phải giác, không có một pháp nào là chẳng phải trí. Trí giác biến khắp hư không, biến khắp pháp giới. Cho nên chủ trương tu học pháp môn này là trì danh niệm Phật. Là tuyệt đại viên dung, hoàn toàn là cảnh giới Hoa Nghiêm. Bên cạnh có nói là cụ túc tam học tam huệ nhất thiết pháp môn. Đây tức là tuyệt đại viên dung. Cho nên từ đề kinh của bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư thì chúng ta đã nhìn thấy đề kinh của nó rất dài, là Phật thuyết đại thừa, vô lượng thọ, trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng giác kinh. Cái đề kinh này nửa đoạn trên là nói về quả đức đại thừa, vô lượng thọ, trang nghiêm là quả đức. Phía dưới câu này là nói về tu đức. Tu thế nào? Là tu thanh tịnh bình đẳng giác. Ở trong tam học, thanh tịnh là giới học, bình đẳng là định học, giác là huệ học. Anh hãy xem có phải là tam học hay không. Chẳng những là tam học và lại là tam bảo. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, giác là Phật bảo, là tam học tam bảo. Tam học cũng là tam tạng. Giới là lục tạng, định là kinh tạng, huệ là luận tạng. Tam huệ là một thể. Một mà ba, ba mà một. Trong kinh Hoa Nghiêm nói một tức là nhiều, nhiều tức là một, là tuyệt đối viên dung. Kinh Hoa Nghiêm là viên dung, là viên đốn đại pháp, chỗ quy túc sau cùng của viên đốn đại pháp. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc. Hoa Nghiêm đến sau cùng đi vào nơi nào? Đi vào Vô Lượng Thọ, đi vào Kinh Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Di Đà là tổng kết của Kinh Hoa Nghiêm, là chỗ quy túc của Kinh Hoa Nghiêm. Siêu tình ly kiến là trong Kinh Lăng Nghiêm dạy. Đây là cảnh giới của trên quả địa Như Lai, chẳng phải là cảnh giới của Bồ Tát. Đây là nói một câu A-di-đà Phật này. Người thông thường không liễu giải ý nghĩa này, cho nên thường thường là đã coi nhẹ nó. Một câu A Di Đà Phật này quá dễ dàng, ai không biết niệm? Đứa trẻ 3 tuổi cũng biết niệm. Ở trong vi diệu của một câu Phật hiệu này, chẳng có ai biết được. Vậy ai có thể thấu triệt liễu giải? Là chỉ có Phật và Phật mới có thể cứu cánh liễu giải. Chỉ có đạt đến trên quả địa chư Phật thì mới biết được một câu danh hiệu này là bất khả tư nghị. Nói một cách khác, đẳng giác Bồ Tát vẫn không biết được. Cổ nhân có một tỷ dụ, đẳng giác Bồ Tát cũng như cách lụa nhìn trăng. Lũ là một loại tơ dệt thành hàng lụa. Rất mỏng, dệt được rất là nhỏ. Thời xưa có dùng cái này để làm cây quạt. Cây quạt này là trong suốt, ban đêm nhìn mặt trăng. Dùng cây quạt lụa che lại cũng có thể nhìn thấy được rất rõ ràng. Nhưng là thế nào? Vẫn là còn cách một lớp. Đẳng giác Bồ Tát, Bồ Tát đối với việc này cũng như cách lụa nhìn trăng. Không dễ dàng. Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp khó tin. Nếu anh thật sự tin rồi, đó là anh có phước đức, anh đích thật là có thiện căn. Trong kinh dạy câu này không sai: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Anh đích thật có thiện căn, có phước đức, có nhân duyên thì anh có thể tin. Thật là quá khó, quá khó. Trong phần yếu giải thì chúng tôi không thể giảng kỹ, bởi vì Kinh Di Đà trong tương lai tôi sẽ giảng lại một lần tường tận. Tôi sẽ giảng lại một lần. thì tôi giảng phần yếu giải, còn phần sớ sao trước kia đã có giảng qua một lần, có lưu lại băng cassette, hình như không phải là băng video. Tôi còn nhớ có hơn 300 băng cassette, mỗi một băng là 90 phút, có hơn 300 băng. Trong tương lai sẽ giảng lại một lần, thì tôi đem phần yếu giải giảng lại cho đàng hoàng, và cùng với các bạn đồng học cùng nhau học tập. Chúng ta phải hết lòng học tập một cách đàng hoàng. Tuy rằng mấy câu kinh văn này không dài, nhưng Đại sư Ngẫu Ích ở trong phần yếu giải đã có ghi chú không ít, hiển thị ra mấy câu này là cương lĩnh của toàn bộ kinh, là tam đại cương lĩnh: khuyên tín, khuyên nguyện, khuyên tu. Chấp trì danh hiệu là tu. Ngài ở phía sau của phần chú giải này có ghi mấy câu. Di Đà tự Phật, thuyết pháp tự pháp, hiện tại hải hội tự tăng, Phật pháp tăng tam bảo, tam bảo đồng nhất thật tướng. Đây là tự thể. Từ đây khởi tính, phát nguyện, tu hành, đây là tự tông. Tính nguyện hành thành, tất đắc vãng sanh kiến Phật văn pháp, tự dụng. Duy nhất Phật giới, vi sở duyên cảnh, bất tạp dự sự tự giáo tướng. Lời văn tự rất đơn giản, ý nghĩa vô cùng viên mãn rốt ráo. Điều này rất khó hiểu. Trong phần văn chú giải của Ngài nói đến Phật pháp tăng đồng nhất thật tướng, thật tướng là vũ trụ và chúng sanh. Chúng ta không nói nhân sanh, phạm vi của nhân sanh rất nhỏ, phạm vi của chúng sanh thì rất lớn, là chân tướng sự thật. Cho nên nếu người ta hỏi vũ trụ từ đâu đến, hư không đến như thế nào, vũ trụ đến như thế nào, sanh mạng từ đâu đến, tất cả chúng sanh từ đâu đến, đây là vấn đề lớn. Ở trong Phật pháp có cách giải đáp rất rõ ràng, chính xác. Tuy rằng nói được rất tường tận, rất rõ ràng, chính xác, nhưng rất ít người hiểu được. Lần trước cư sĩ Trung Mậu Sâm, ông ta từ trên mạng lưới thấy được Nhà khoa học cận đại nói những việc này cùng với trong kinh Phật nói rất giống. Ở tại đây đã nói với chúng ta sự báo cáo này không sai. Rất tiếc là vẫn chưa có đem việc này giảng ra một cách rõ ràng và minh bạch. Thật sự giảng được rõ ràng và minh bạch vẫn là kinh Phật. Đích thật ông ta phát hiện hữu là từ không mà sanh ra. Cái gọi là vô trung sanh hữu, không vô có thể sanh ra có. Đây là một sự phát hiện gần nhất của khoa học. Sự thành hình của vũ trụ là nhất thời đốn hiện. Cách nói này cũng chẳng có nói sai. Nhất thời đốn hiện, nhất thời nào? Chưa có nói rõ ràng. Bây giờ thời gian đã đến, đến bài giảng kế tiếp xem có những câu nào có thể dẫn giải ra thì tôi lại báo cáo thêm với quý vị. Những chân tướng sự thật đã minh bạch rồi thì tâm chúng ta đã định, thì vọng tưởng tự nhiên buông xuống. Cho dù không thể hoàn toàn buông xuống hết, nhưng sẽ giảm thiểu hơn phần nữa. Đối với sự giúp đỡ tu học rất lớn. Thôi, bây giờ thời gian đã đến.